Đan Vũ Càn Khôn, chương 1344, Thần Bí Vũ Mao, góc truyện audio.com, yêu hỏa diễm liên, nguyên lai là thứ này. Vừa nhìn xuống, hắn phát hiện bên trong trung ương nham tương cuồn cuộn, khói trắng không ngừng bốc lên, một đóa liên hoa lớn cỡ nửa thước màu trắng đang phập phồng bên trong. Yêu hỏa diễm liên, linh dược hỏa tính cực phẩm, còn chân quý hơn bạch diệp lam tâm thảo gấp trăm lần. Có thể nói, bất kỳ đan dược tính nhiệt nào cần luyện chế, chỉ gia nhập một chút yêu hỏa diễm liên thì dược lực cùng tăng lên gấp bội, là đồ vật mà không ít luyện đan sư cho dù táng ra bại sản cũng nguyện ý đạt được. Hơn nữa yêu hỏa diễm liên cực kỳ hiếm thấy, chỉ sinh trưởng trong nham tương cực nóng, 10 năm nở hoa, tần phàm có thể gặp được linh dược này là cực kỳ may mắn. Thật tốt quá, có được yêu hỏa diễm liên cùng bạch diệp lam tâm thảo, sau khi ta đạt được đủ đan mạch có thể luyện chế ra hỏa dương cuồng đan có thể giúp nguyên giới lực bùng nổ, có thêm lá bài tẩy này, đến lúc đó cho dù là thất kiếp bán thần ta cũng dám đấu một trận. Thấy vậy trong lòng tần phàm không nhịn được hưng phấn, vội vàng muốn lao xuống hái lấy. À nhưng đúng ngay lúc này, hắn bỗng nhiên nghe được bên ngoài miệng núi lửa truyền vào tiếng kêu thê thảm. Nghe bên ngoài truyền tới tiếng kêu thảm thiết trên mặt tần phàm không khỏi lộ ra chút ý cười. Trên đường đi tới đây, hắn luôn có cảm giác có người đi theo mình, chẳng qua bởi vì vẫn luôn duy trì một khoảng cách nên hắn không thể xác nhận nhưng hiện tại xem ra quả nhiên là như thế. Tiếng hét thảm vừa rồi khẳng định chính là người luôn truy theo sau lưng hắn, bởi vì muốn thuận tay ngắt lấy gốc bạch diệp lam tâm thảo ngoài miệng núi lửa mà bị đại xà màu trắng kia công kích. Vừa rồi sở dĩ hắn không hái gốc linh dược chân quý kia là vì gài bẫy người này. Người nọ quả nhiên trúng chiêu, tuy rằng không biết thực lực người nọ như thế nào, nhưng gặp phải hung xà có được thực lực lục kiếp bán thần công kích bất ngờ cho dù là lục kiếp bán thần đỉnh phong chỉ sợ cũng không thể kháng cự. Trừ phi là cường giả có thực lực thất kiếp bán thần mới không bị đại xà kia uy hiếp. Nhưng thất kiếp bán thần đã có tư cách đứng đầu một thành trì, chẳng hạn như phụ thân của Mộ Thanh Thanh là Mộ Trấn Tần Phàm phòng chừng ngay cả La Gia cùng Vân Gia cũng không có mấy người, hơn nữa hắn cho rằng với thân phận cùng thực lực của thất kiếp bán thần cũng sẽ không làm chuyện mất mặt như đứng ngoài Mạc Lợi Thành đợi hắn hoặc là theo dõi hắn tới nơi này, người kia hơn phân nửa là lục kiếp bán thần hoặc là lục kiếp bán thần đỉnh phong mà thôi. Ha ha, nghĩ muốn truy ta không dễ dàng như vậy, đại xà bên ngoài chính là cửa thứ nhất, nếu hắn còn dám đi vào nơi này thì có giáo huấn cho hắn xem. Tiếp theo tần phàm thản nhiên nói, phải biết rằng hắn dùng nguyên giới lực phòng ngự kết hợp cùng huyền vũ phòng ngự kỳ lân phòng ngự chồng lên nhau cộng thêm hắn có được lực đề kháng nhất định đối với hỏa hệ, nhưng đi vào trong vùng nham tương này vẫn cảm thấy không chịu đựng nổi. Chuyện được copy tại truyện phun hắn tin tưởng cho dù là lục kiếp bán thần có tới đây cũng càng thêm không chịu đựng nổi, ở nơi này hắn đã chiếm ưu thế lớn hơn người kia. Bên trong hồ nham tương thật lớn, nham tương chậm rãi chảy xuôi, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy bọt khí nổi lên, nhưng bọt khí vừa xuất hiện lập tức liền nổ tung, bồng một tiếng nham tương nóng cháy bắn ra ngoài, có một cảm giác thê mỹ nhưng làm người sợ hãi. Trôi nổi trên hồ nham tương, góc truyện audio.com. Tần Phàm nhìn dòng nham tương lưu động không thấy cuối, trong lòng vừa rung động lại kiêng kỵ, ánh mắt nhìn vào yêu hỏa diễm liên còn không tự chủ được nuốt nước bọt. Yêu hỏa diễm liên đích thật là vô cùng chân quý, vốn là bảo bối trong lòng tất cả luyện đan sư, mà nham tương bên dưới Tần Phàm cũng thập phần rõ ràng, chỉ cần dính vào một ít thì toàn bộ phòng ngự của hắn chỉ sợ sẽ lập tức phá hỏng. Hắn bay thấp xuống hơn một ít liền có thể cảm giác được thật rõ ràng nhiệt độ quanh thân cơ hồ dâng cao kịch liệt. Bởi vì tiến tới gần yêu hỏa diễm liên, hắn có thể rõ ràng chứng kiến phân nửa gốc linh dược đều mọc trong nham tương, chỉ có đóa liên hoa nhìn qua như không nhiễm chút hạt bụi tản ra quang mang thần bí mê hoặc mặc cho nham tương khuấy động khắp chung quanh cũng không làm tổn thương được nó mảy may. Tần Phàm cảm giác được đóa liên hoa phát ra hào quang thần bí hẳn có công dụng như một tầng bảo vệ. Yêu hỏa diễm liên có 8 chiếc lá, màu xanh lục thật đậm. Chiếc lá hoàn toàn ngâm vào bên trong nham tương nhưng không bị thiêu đốt, thoạt nhìn thật giống như thanh ngọc trong suốt, xanh tươi ướt át, sinh cơ bừng bừng. Mà 8 lá cây hình thành đài sen, nâng đóa bạch liên diễm lệ ở giữa, đóa hoa tản ra ánh sáng trắng lấp lánh, nhìn lâu còn làm ánh mắt như bị đốt nóng cháy bỏng. Bên trong liên hoa còn có nhụy hoa, có một lỗ thủng nho nhỏ mơ hồ lộ ra hỏa hồng sắc quang mang, tần phàm phỏng chừng chính là hạt sen của yêu hỏa diễm liên. Không thể tưởng được yêu hỏa diễm liên còn kết xuất được cả hạt sen. Điều này làm Tần Phàm càng thêm vui vẻ, hạt sen của yêu hỏa diễm liên là do hỏa năng lượng tinh thuần nhất ngưng tụ mà thành, đối với người tu luyện nguyên giới hỏa hệ mà nói quả thực chính là chí bảo, giá trị cực cao, thậm chí không thua gì đóa hoa sen màu trắng kia. Lúc này bờ môi của hắn bởi vì nhiệt độ cực nóng biến thành tái nhợt khô khốc, hắn không nhịn được dùng lưỡi liếm liếm, lại nhìn đài sen màu xanh đang phiêu phù trong nham tương, cắn chặt răng, chu tức giực mở ra bay xuống. bồng, nhẹ nhàng rơi lên trên lá sen màu xanh biếc kia. Quả nhiên đúng như trong sự tưởng tượng của hắn, khi hai chân hắn rơi lên trên lá sen, hắn chợt phát hiện nhiệt độ chung quanh đã thoáng giảm xuống, tựa hồ lá sen xanh biếc có được tác dụng ngăn cản nhiệt độ nóng bức khủng bố chung quanh. May mắn là như thế, nếu không đứng gần khoảng cách dòng nham tương như vậy nhất định là không ai có đủ khả năng thừa nhận. Ánh mắt chuyển hướng đóa sen trắng cùng hỏa hồng sắc hạt sen bên trong, ánh mắt của hắn dần dần có chút nóng rực lên, vật này chính là bảo bối hiếm có a hát. Phải tận dụng thời cơ. Lúc này Tần Phàm không chút do dự bước tới hai bước tiếp theo muốn hái cả đóa liên hoa, nhưng khi hắn vừa tiếp xúc tới bên ngoài đóa liên hoa, lập tức thét to một tiếng, vội vàng buông lỏng tay ra. Vừa xòe bàn tay ra xem, không ngờ nổi lên huyết phao vô cùng thê thảm, cảm giác nóng rực từ bên trong truyền tới thật giống như hắn trực tiếp nhúng tay vào trong nham tương sau đó rút tay lên. Không ngờ lại có nhiệt lượng đáng sợ như vậy, Tần Phàm không khỏi nhướng mày, hắn biết vừa rồi mình quá mức sơ suất khinh thường. Tiếp theo hắn lấy ra vương trù đao, một đao bổ ra, ánh đao xẹt qua, đóa hoa sen lập tức bị hắn chặt đứt. Tê năng lượng hỏa hồng sắc lập tức phun trào, rơi xuống trên lá sen rắn chắc lại đốt ra vài lỗ thủng. May mắn Tần Phàm tránh né kịp thời, nếu không chỉ cần dính một giọt sẽ lập tức. Góc truyện audio.com, bị đốt phòng, cách chương.